This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với chị Đài Thi. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi. Hôm nay Thi khỏe không?
Dạ, rất là khỏe. Như Tuyền sao rồi?
Dạ, cảm ơn Đài Thi. Như Tuyền khỏe và vui nữa. Một ngày mà vui mà khỏe là mình thấy là hạnh phúc lắm đúng không Đài Thi? Không cần biết là có nhiều tiền hay ít tiền.
Được ngày nào hay ngày đó ha.
Có nhiều tiền mà một ngày không khỏe là cũng thấy quên mất tiền của mình rồi đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Vâng, cảm ơn Đài Thi rất là nhiều. Nhiều người thì cứ nói rằng là mỗi lần đóng thuế nhiều quá, tôi mệt, tôi không khỏe. Nhưng mà thật ra mình có sức khỏe, có cơ hội đi làm ra tiền thì mới đóng thuế đúng không? Cứ tưởng tượng đi.
Đúng rồi.
Những người mà không còn khả năng để làm việc thì làm sao làm ra tiền? Cho nên cũng đâu cần đóng thuế làm chi. Nhưng bù lại là họ rất muốn có một cái sức khỏe bình thường để được đi làm, kiếm ra tiền đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Như Tiền nói cái đó thì mới nhớ, tụi Mỹ nó có một câu á, nó gọi là bệnh nhà giàu. Tức là mình than đi làm nhiều tiền hoặc là được lên lương thì phải đóng thuế. Tụi Mỹ nó nói trời đất ơi. Mình cầu được lên lương nhưng mà lên lương thì phải đóng thuế nhiều, thì bà con than vãn đủ thứ hết trơn đó, thì thử ra đó là bệnh nhà giàu đó như Tiền.
Dạ. Hôm nay thì thưa quý thính giả, trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế, thì hôm nay chúng ta có rất là nhiều những câu hỏi thú vị. Hy vọng là những quý vị đang nghe bên ngoài, những câu hỏi này cũng nằm trong trường hợp của những ai đó, thì chúng ta cùng nghe chung quý vị nha. Câu hỏi đầu tiên mời Đài Thi. Đài Thi sẵn sàng chưa?
Thi sẵn sàng rồi. Như dạ. Thi bắt đầu.
Vợ chồng tôi chưa đến tuổi để được rút tiền ra từ quỹ hưu 401k, nhưng vì cần tiền mua nhà nên phải rút, có bị phạt 10% hay không? Mời cô xin cô trả lời giùm.
Dạ, thì cái câu này là rất là nhiều người bị phải cái trường hợp này. Mình dự định là mình để dành tiền, bỏ tiền vô 401k để mà sau này về già mình có tiền hưu. Nhưng mà nhiều khi có những chuyện gấp mình xảy ra trước khi mà mình về già để mình hưởng số tiền này, thì có những chuyện mình cần xảy ra. Thì Sở Thuế họ cũng hiểu chuyện đó, cho nên á, bình thường đó thì là 59 tuổi rưỡi thì mình mới được rút tiền ra mà không phải đóng tiền phạt. Tiền phạt ở đây là 10% tiền phạt á. Còn mà đóng thuế thì ai cũng phải đóng thuế hết trơn á, nhưng mà tiền phạt là 10% thì nó hơi nhiều. Thì Sở Thuế họ cho cái những cái trường hợp đặc biệt. Nếu mà mình cần phải rút tiền ra mà mình hội đủ cái điều kiện đó thì là mình không phải đóng tiền phạt. Thì cái vấn đề mua nhà đó là một trong những cái trường hợp mà được miễn thuế, miễn tiền phạt. Thuế thì vẫn đóng nha, thì nhắc lại, nhưng mà tiền phạt 10% thì miễn. Nhưng mà với điều kiện là đây là mình mua nhà lần đầu tiên chứ không phải là căn nhà thứ nhì hay thứ ba. Cái thứ nhất, cái thứ nhì đó là cái tiền mà mình lấy ra đó là mình, thí dụ như cái quỹ mà 401k á, nó mình đang đi làm cho hãng A, thì cái quỹ 401k nó thành lập trong cái hãng đó, thì khi mà quý vị rút ra như vậy đó thì quý vị không có còn đi làm cái hãng đó nữa mà phải qua hãng khác rồi. Thì mới rút ra, mới không có bị tiền phạt 10%. Cái mà nó giới hạn nha, như Tuyền, ví dụ như mỗi người là như vợ chồng đó, thì vợ được rút 10%, ông phải rút được 10.000 đô, và ông chồng cũng rút được 10.000 đô. thì cái 20.000 đó cộng lại thì không phải đóng thuế, đóng tiền phạt, thì cứ nói thuế hoài, xin lỗi nha, thì chị không phải đóng tiền phạt 10%, còn hơn cái số tiền đó thì phải đóng tiền phạt thôi. Sẵn đây thì cũng nói luôn đó, ngoài ra mua nhà, ví dụ như mình có chuyện cần gấp như con mình nó vào tới tuổi đại học nó phải đi học, mình phải đóng tiền học cho nó, thì cái đó cũng được miễn 10.000 cho mỗi vợ hoặc chồng, thì không phải đóng tiền phạt. Cái nữa là mình bị disabled, permanent disabled, tức là mình bị tàn tật hả Nghi Tuyền?
Dạ.
Để gọi là bị khi mình bị cái đó bất thình lình như vậy thì mình rút tiền ra để mình xài thì cũng không có bị đóng cái 10% tiền phạt đó.
Thì trong trường hợp này có giới hạn là bao nhiêu không chị, trường hợp cuối cùng chị nói đó?
Cũng là 10.000. 10.000 cho mỗi người vợ hoặc chồng.
Còn hơn số đó thì sẽ bị
tiền, sẽ bị phạt 10%, đúng
10%
rồi.
Trên cái số 10.000, số 11.000 trở lên đúng không?
Đúng rồi, trên 10.000 thì bị.
Dạ.
Thì như từng nhớ cái hồi mà COVID năm 2019 với 20 không? Thì
dạ, COVID là xảy ra năm 20 chị, 20.
20 đúng rồi. Thì Quốc hội có ra một cái luật gấp tạm thời lúc đó, là nếu mình rút tiền ra để mình, tại vì nhiều người mất việc lúc đó lắm, tiệm đóng cửa, nhà hàng đóng cửa nhiều, cho nên nhiều người bị mất việc hoặc là không có đi làm để mà có tiền sống, thì là sẽ thấy cho mình rút tiền ra để mà trả những chi phí đó mà không phải đóng 10% tiền phạt. Nhưng mà bây giờ thời nó qua rồi thì bây giờ mình phải trở lại cái luật mà lúc nào nó cũng có sẵn, là một là mình bị tàn tật, hai là bị phải mua nhà lần đầu tiên, hoặc là trả tiền học cho con cái, tiền đại học. Câu trả lời là được, nếu mua nhà lần đầu tiên thì được rút tiền ra thì không phải trả 10% tiền phạt,
mà cho 10.000 là cho 10.000. Hồi nãy Tường hỏi Thi là tức là 10.000, ví dụ như người đó rút ra 20.000 đi, thì 10.000 không phạt, nhưng 10.000 còn lại là phạt đúng không chị?
Đúng rồi.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Và câu hỏi tiếp theo đó là: tôi nuôi đứa cháu ngoại 13 tuổi vì mẹ cháu mất. Trước đây mẹ và ba cháu, có nghĩa là con gái và con rể của tôi, đã ly dị. Tôi có claim cháu vào thuế của tôi được hay không?
Nếu mà bà nuôi cháu, tức là cháu không có ở với
bố.
Thì là bà được claim cháu. Cho dù trước đây mà ly dị đó, là tòa đã xử là thường thường là vợ hoặc chồng được giữ con, rồi người nào sẽ được claim con vào thuế. Cho dù là có cái đó hết, nhưng mà bây giờ người mẹ đã mất, thì là cái đó nó không còn hiệu lực nữa, hoàn toàn là bỏ. Thì bây giờ ai nuôi cháu và cháu ở nhà nào, thì bây giờ là bà nuôi cháu và cháu ở với bà, thì là bà được quyền được quyền claim cháu trong cái thuế của bà. Và nếu mà người bố nói là không, đây là con tôi được quyền, thì không được, là bởi vì theo luật thuế nha, chứ không phải theo luật gia đình ly dị nha, theo luật thuế, mình muốn claim đứa con đó thì đứa đó nó phải ở với mình ít nhất là trên 6 tháng trong năm đó. Và tức là nó được quyền qua ở với bà ngoại, nhưng mà chỉ ở được dưới 6 tháng thôi, rồi nó phải trên 6 tháng nó phải ở với ba nó. Rồi và ba nó phải phải trả tất cả mọi chi phí, tức là trên tiền ăn, tiền ở, tiền quần áo, học hành đồ này kia đó, tức là ba nó phải trả hơn phân nửa, trả 50-mấy%, rồi bà ngoại muốn giúp 40-mấy% thì được, nhưng mà ba nó phải đủ hai điều kiện, và là tức là đứa bé nó phải ở với bố trên 6 tháng, và ông bố phải trả tất cả mọi chi phí trên 50%, hơn phân nửa thì mới được claim đứa nhỏ. Thì cái luật đó nó dành cho bà ngoại luôn, tức là bà ngoại giữ cháu hơn 6 tháng và trả hết mọi chi phí cho cháu, được trả hơn phân nửa thì là bà ngoại được claim. Một trong hai người, mà người nào đủ điều kiện đó thì người claim. Thì rõ ràng trong trường hợp này là bà nuôi cháu thì cháu ở với bà ngoại, thì là bà ngoại chắc chắn được rồi. Cho nên là câu trả lời này cũng dễ. Dễ, nhưng mà nhiều khi đó, như Tuyền, nhiều khi người ta nghĩ là Bởi vì người ta khi ly dị là có cái tờ giấy tòa nó quyết định rồi, cho nên tòa ưu tiên, nhưng mà không phải như vậy.
Yeah.
Khi mà một trong hai người mất rồi đó, thì cái tòa xử những cái đó là hoàn toàn không có còn hiệu nghiệm nữa, mà là luật thế đó là quan trọng hơn.
Ồ, thú vị quá chị ha. Cái câu này rất là thú vị luôn. Tuyền cứ nghĩ là tòa đã quyết định, ví dụ như bố nuôi con đi, thì bây giờ mẹ mất, bố vẫn có quyền là nuôi con chứ.
Rồi, bố có quyền, nhưng mà nếu bố không nuôi bố không nuôi mà bố để cho bà ngoại nuôi thì là bố không được quyền claim. Đúng rồi.
Cái này trong trường hợp có nhiều gia đình, ví dụ như là nếu mà có được một người mẹ mẹ kế đó, stepmother, mà nếu mà người này tốt thì rất là thoải mái để đứa bé ở cùng với bố của mình, nhưng mà người mẹ kế không có get along được với lại đứa bé này thì dĩ nhiên tòa phải quyết định là cái sự hạnh phúc của đứa bé này hơn, thì đứa bé chọn ở với bà ngoại thì bà ngoại được claim thuế nếu mà ở trên 6 tháng đúng trong 1 năm, đúng không chị?
Đúng rồi.
Ồ, thú vị
đúng
quá.
Rồi.
Dạ, cảm ơn chị rất
đúng
là
rồi.
Nhiều.
Dạ. Chẳng đây mình nói vấn đề ưu tiên, cái luật nào ưu tiên trước, ưu tiên sau đó, thì bây giờ là mình nói vấn đề là cái tờ giấy mà tòa ký ly dị là divorce decree á, rồi giờ nó không có ảnh hưởng nữa. Như thì nhớ hồi trước mình có nói cái vấn đề mà cái tiền mà 401k mà ví dụ như cái người đó người ta để tên, cái người beneficiary là người thừa hưởng là ai á, để tên rồi, rồi sau này người đó mất, không phải, trước khi người đó mất, người đó làm cái tờ di chúc là cho người khác cái số tiền đó, họ quên là họ đã ghi tên mình vô rồi, họ cho cái tiền cho họ để lên di chúc. Thì ở đây là khi nói vấn đề ưu tiên á, là cái luật ưu tiên của 401k á, là di chúc muốn nói gì nói. Cái luật 401k là đã để tên cái người thừa hưởng rồi thì người đó sẽ được ưu tiên.
Cái chỗ này công nhận là nó có một cái rắc rối làm cho Tuyền nghe cũng bối rối chị ha. Chẳng hạn như là 401k nó sẽ mạnh hơn ở cái chỗ này. Tuy nhiên thì mình cứ nghĩ rằng là cái người này họ đã để tên trước và sau đó cái thời gian sau họ đổi ý, họ quên đi và họ làm di chúc, thì Tuyền cứ nghĩ rằng di chúc nó sẽ có cái hiệu lực, di chúc cuối cùng đó thì nó sẽ có cái hiệu lực hơn, mà cuối cùng lại không ha.
Nó có hiệu lực hơn đối với những cái tài khoản khác.
Nhưng mà trong trường hợp 401k thì không.
Đụng tới 401k thì nó không có hiệu lực hơn. Hay vậy đó. Cho nên là khi nghĩ là có nhiều khi có cái luật này nó cái này nó ưu tiên hơn cái kia mà mình không biết, tới chừng mình đụng chuyện mình thấy mình mới biết là quan trọng. Cho nên là quý vị nào mà 401k mà lỡ để tên ai mà sau này mình đổi ý rồi nhớ
thì mình
vô
phải thay đổi.
Đổi lại, đúng rồi.
Thật ra thì mình thấy hay, nhưng mà đôi lúc nó lại là rắc rối cho một ai đó.
Đúng rồi, tại vì người thường mình đâu có biết mấy cái đó đâu.
Mình
cứ nghĩ như Tuyền nói, mình cứ nghĩ là di chúc là mạnh nhất rồi. Không?
Và thêm một câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn chị Đài Thi. Năm 2020, tôi có xin gia hạn khai thuế đến tháng 10 và đã khai trước tháng 10. Bây giờ sở thuế gửi thư phạt khai trễ. Tôi yêu cầu họ xóa phạt được không? Vì tôi đã có xin gia hạn mà. Mời chị Thi ạ.
Cái này là khi mình xin gia hạn thì sở thuế cho mình 6 tháng. Nếu mà mình là người, mình là cá nhân bình thường đó, thì mình xin gia hạn mà mình dùng cái mẫu là 8868. Còn nếu mà mình là công ty á, thì cái mẫu là 7004. Thì nếu mà mình khai lộn cái mẫu á, mình gửi không đúng mẫu á, thì cũng có thể đó là lý do. Thì nó chỉ đoán thôi nha, là tại sao sở thuế nó không nhận, rồi nó cho mình là khai trễ, rồi nó phạt. Rồi phạt cái khai trễ này phạt phạt nặng lắm, như tôi nhớ hơn 5% mỗi tháng á. Nghe nặng, rất là nặng. Thì nghĩ một cái là khai lộn cái mẫu, mình không phải business, không phải thương mại mà mình khai mẫu thương mại. Nhưng mà luật thuế nó có như vậy. Cho dù mình khai lộn mẫu đi nữa, hoặc là mình không có mẫu, mình viết một cái lá thư. Mình nói là mình phải để đúng những cái chi tiết cần thiết, chẳng hạn như tên, tuổi, địa chỉ, mình muốn gia hạn cho năm nào. Và cái mẫu thuế của mình là mẫu cá nhân hay mẫu thương mại, thì mình ghi rõ ràng như vậy, cũng giống như là mình dùng cái mẫu thì nó cũng bắt mình điền những cái đó. Thì bây giờ mình không có mẫu, mình viết bằng tay, bằng cái lá thư rồi mình gửi đi. Luật bắt là sở thuế phải chấp nhận cái đó. Cho nên tôi nghĩ trong cái trường hợp này á, dù là có khai đúng mẫu số hay là sai mẫu số hay là gì, nhưng mà có gửi một cái gì đó đi cho sở thuế mà vì lý do nào đó họ không nhận được, hoặc là họ không nhận. Nếu mà người đọc, người thính giả này có giữ nhớ, như Truyền nói mình gửi thư cho sở thuế, mình gửi bằng thư bảo đảm không?
Dạ.
Thì nếu mình có cái bằng chứng là mình có gửi đi, thì là cứ đưa cái đó ra và sở thuế nó sẽ xóa cái tiền phạt đó cho mình. Cái này dễ xin lắm nha, thì nghĩ rất là dễ, miễn sao có bằng chứng là mình có gửi đi cái gì đó.
Dạ. Dạ, như vậy thì trước khi gửi thư bảo đảm nhớ chụp hình phong bì. Hay là khi mà bưu điện đóng dấu vô đã chị, rồi xin lại sau khi đóng dấu cho tôi chụp hình cái, đúng không?
Đúng rồi.
Chứ mà không có con dấu ngày tháng là không được, không có giá trị, đúng không?
Đúng rồi. Mà thường thường thư bảo đảm á, nó cho mình
cái tờ hóa đơn,
cái số cái số mà nó gọi là cái số mà chắc tracking number.
Dạ đúng.
Thì mình có cái số đó, mình cũng lên bưu điện mình nó thấy là nó deliver ngày nào tới sở thuế rồi.
Dạ.
Cũng cái đó cũng được luôn.
Dạ. Tiện quá. Cảm ơn chị rất nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo đó là: tôi mở tài khoản GoFundMe để gây quỹ giúp người bạn bị hoạn nạn. Tiền nhận được bao nhiêu tôi chuyển qua hết cho người bạn. Vậy tôi có phải khai thuế hay không? Thưa chị Đại Thi.
Cái câu này dễ quá. dễ với Thi đó.
Tại bạn nhận thì bạn khai chứ mắc mới gì mình khai, đúng không?
Đúng rồi. Mà thật sự là người bạn cũng không phải cần khai, tại đây là quà. Quà, người nhận quà không bao giờ phải khai thuế và đóng thuế gì hết. Người cho, nếu mà cho mà nhiều quá thì phải đóng thuế cho. Nhưng mà người
chị
nhận
ơi,
không bao giờ.
Câu này chị nói xong rồi tôi muốn hỏi một cái trường hợp quà tương tự luôn. Cái
này
là tiền người ta cho gọi là quà, đúng không?
Đúng, quà. Tiền quà thì mình không phải nhận gì hết. Nhưng mà chỉ có cái là cái cô này á, hay là người này á, là tại vì tiền chuyển tên cho cổ.
Dạ.
Thì cổ sợ thôi, chứ thật sự là cổ có bằng chứng là cổ đã chuyển qua cho người bạn kia rồi thì cổ cũng không phải lo gì hết.
Dạ.
Thì rõ ràng là thường thường mình chuyển qua là bằng Zelle hoặc bằng viết cái check hay gì đó.
Dạ.
Thì chuyển hết qua mình không giữ đồng nào, mà cho có mình có giữ đồng nào đi nữa, nếu mà là quà cho mình thì mình cũng không phải khai. Nhưng có cái này ngộ thì mới vừa nghĩ qua ra nè. Ví dụ như cô đó, cổ làm cái này cũng rất là mất thì giờ đủ thứ đó. Cổ nói với người bạn hay là gia đình người bạn, bây giờ tôi mở cái cây quỹ này để tôi giúp, nhưng mà tiền công tôi tính là 10%, đại khái là vậy.
Dạ.
Thì cô nhận được 10.000, mà cổ chuyển vào cái 9.000, cô giữ lại 1.000, cái đó tiền công của cổ. Thì cô này cũng phải thuế 1.000 đó, tiền đó là tiền lợi tức, lợi nhuận của cổ.
Dạ. Có lý, điều này
nhưng
có
mà
lý.
Nhưng mà tôi nghĩ cái này là giúp không có lấy công thì... Dạ. Thì không phải đóng thuế.
Dạ. Trong trường hợp mà GoFundMe mà người nào mà không biết tiếng Anh á, thì mới đi nhờ một người khác, thì người ta bỏ công ra, người ta có dịch vụ, người ta mới lấy tiền. Chứ còn mình mở một cái quỹ giúp cho bạn mình hoạn nạn mà mình còn lấy tiền công nữa thì thôi, không biết phải bạn không nữa.
Đúng rồi.
Nhưng mà chỗ này Thi ơi, cho Tuyền hỏi chị chỗ này nè. Tuyền đọc thì Tuyền có thấy ở trên online họ nói rằng là cái GoFundMe này họ sẽ trạc theo từng cái tiền thù lao theo mỗi cái transaction như vậy, thì cái percent này đó là khoảng 2.9% cộng với 30 xu họ sẽ trừ từ một cái mỗi cái donation như vậy. Như thế
đúng.
Thì cái người mà gọi là chủ web GoFundMe đó, họ sẽ phải khai thuế trên cái tiền đó, vì đó là lợi tức của họ, đúng không chị?
Như Tường nói là ví dụ như tiền đó họ nhận tiền công á, hay là tiền.
Dạ, tại Tường thấy là GoFundMe á, là cái trang này họ sẽ chạc theo từng thù lao theo từng một cái transaction như vậy. Tức là cứ mỗi cái transaction như vậy tiền thù lao sẽ là khoảng 2.9% cộng với chấm 30 cộng với 30 xu. Nó sẽ tự động trừ từ mỗi cái donation giống như vậy. Họ nói rằng cái người mà nhận tiền thì không khỏi phải lo lắng về cái bill của mình, nhưng mà cái trang web này thì nếu mà họ nhận thù lao, tiền thù lao như thế thì chắc chắn là đó là lợi tức thì họ phải khai thuế, đúng không chị?
Cái tiền mà thù lao như Tuyền nói là không phải thù lao cho cái người mở cái
người làm web á, cái giúp như là
cái người làm web á, đúng. Dạ. Rồi họ tính cái tiền đó là tiền mình gọi là service fee, tức là tiền.
Dạ.
Họ làm. Thì họ tính à, đúng rồi, cái tiền mà 2-3% gì đó, 30 xu mỗi một transaction như vậy đó, thì là người đó phải đóng thuế, phải khai thuế cái phần đó, nó gọi là tiền lợi tức, đúng rồi. Tiền lợi nhuận á, đúng rồi.
Bây giờ thì Thi cho từng hỏi này nữa, hồi nãy Thi nói là tiền họ nhận được từ cái trang web này thì gọi là quà, cho nên không phải đóng thuế. Thế thì ví dụ như những người làm công việc service như là làm nhà hàng, làm tóc, làm nail, hoặc là làm construction, họ đến xây nhà, sửa nhà được cho mình, giải ra đại khái sau khi mà mình thấy cái service đó tốt và mình muốn cảm ơn người này và mình boa cho họ. Đại khái người Việt mình hay dùng chữ là boa, đúng không? Người Mỹ dùng là tiền tiếp. Thì cái này nó cũng thuộc diện quà, nhưng mà người ta phải khai thuế nếu mà trên giấy tờ là cái tiền đó nó đi vào trong cái tài khoản của mình, thì mình trên giấy tờ là mình phải khai thuế, thì nó cũng là quà mà chị.
Đúng, nghĩ tiền hay ghê đó, nhưng mà có một cái như vậy nữa nè, tại vì cái luật thuế nó hơi rắc rối, chứ như tiền, cái suy nghĩ của như tiền rất là đúng, tại vì cái đó là người ta tặng mình mà.
Dạ.
Nhưng mà như vậy, cái tiền tặng gọi là quà không đóng thuế, với điều kiện là không có cái gì liên quan qua lại, với điều kiện. Cho là cho không đôi một chiều thôi, không có gì qua lại, đằng này là người ta làm cái gì đó cho mình, cho nên mình mới tặng lại cái đó, thì cái đó là income, lại là lợi tức, phải đóng thuế. Cậu thấy nó khôn không? Rất là khôn luôn. Tức là mình có qua lại, mình sửa nhà, hoặc là mình dịch vụ ở nhà hàng, mình phục vụ tốt thì mình được cái đó. Tức là phải có qua có lại rồi, như vậy thì không còn là quà nữa.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều với các câu hỏi ngày hôm nay, rất là thú vị luôn á. Để tiền chắc là một lần nữa thử coi từng còn nợ một câu hỏi nào nữa hay không nha. Rồi hôm nay thì mình dừng tại đây đi. Thế thì hôm nay học được rất là nhiều điều luôn nha. À quên, thôi bây giờ mình còn
hỏi hôm nay hay á.
Rất là hay chị. Chị cho từng hỏi này nha. Thí dụ như một người họ đang đi làm cho một cái công ty đó, xong rồi cái họ bị lay off, mà họ có tiền trong 401k, và họ biết rằng khi họ quay trở lại họ sẽ làm một công ty khác chứ họ không làm công ty đó nữa. Và họ muốn lấy tiền ra để trả tiền nhà, cũng là căn nhà đầu tiên luôn. Mà như hồi nãy Thi nói đó, thì vẫn là đóng tiền phạt sau cái con số 10.000. Thế thì đó có phải là một cái lựa chọn khôn ngoan hay không chị, nếu mà họ lấy ra nhiều để pay off cái căn nhà đó luôn?
À, cái này nói vấn đề đầu tư nha. Vấn đề đầu tư đường dài á, thì Thi thường thường á, theo Thi suy nghĩ với lại Thi thấy nhiều cái trường hợp hoàn cảnh đó, trừ khi nào mà mình nói là tới đường cùng mình không còn cách nào xoay sở, chứ đừng bao giờ đụng tới cái tài khoản mà về hưu đó, 401 đó, tại vì về đường dài á, nó lợi rất là nhiều. Mà cái tiền phạt hồi nãy như tiền nói á, chỉ miễn tiền phạt nếu mình phải cần lấy cái tiền ra mình mua nhà nha, chứ không phải trả tiền nhà. Như trả tiền nhà hồi nãy như tiền nói thì theo tiền nghĩ là mình đã mua nhà rồi thì không được. Ví dụ mình phải mua nhà, nhà băng nó bắt mình phải down, đặt cọc xuống 10%, thì cái 10% đó mình không có đủ, mình phải lấy tiền 401k ra, bắt buộc như vậy. Nhưng mà bất cứ hoàn cảnh nào thì nói cố gắng, nếu quý vị có thể mượn của gia đình, mượn của bạn bè, cũng trả tiền lời rồi mình trả xong rồi thôi, nhưng mà đừng rút ra khỏi 401k.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều với các câu hỏi ngày hôm nay và những lời khuyên ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với cựu Thanh tra Sở Thuế Đài Thi vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Và chúc Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Cảm ơn thời gian của Thi ngày hôm nay thật nhiều nhé.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Dạ, mến chào tạm biệt Đài Thiên.